nhà Phật nói kiến tánh thành Phật là vậy. Mình thấy nhận ra nơi mình có tánh giác rồi thì từ đó mình cố gắng mình tu thì sẽ thành Phật, không có nghi ngờ gì nữa. Chứ bây giờ có lắm người tu mà không nghĩ thành Phật, tu đến đời sau có phước, sanh ra đẹp hơn bây giờ, giàu hơn bây giờ, phải không? Bây giờ thân không được đẹp, không vừa ý, của cả ít, nghèo, tất cả cái gì cũng chưa được toại nguyện. Bây giờ ráng tu cho có phước, đời sau sanh ra cái mọi thứ đều như ý hết. Đó, thích cái đó thôi, chứ không có thích thành Phật. Có người nói thành Phật buồn, có buồn không? Vì thấy ông Phật ngồi vàng thế hà lai hoài, không có dám nói một câu nữa, không có cục cửa những cái gì hết, thì khổ quá. Còn mình làm người trần gian đi chơi chỗ này chỗ nọ, mặc tình tha hồ ca hát nói năng tự tại, còn Phật ngồi làm thinh, nó không cục cửa nhúc nhích, buồn chết. Cho nên họ không dám thành Phật, tu tu chứ không dám thành Phật. Nhưng mà đừng hiểu lầm, một hình thức thờ Phật như vậy là lấy một cái biểu trưng chứ không phải là sự thật. Nếu thành Phật mà ngồi như vậy chết khô như vậy thì thôi thành làm gì. Thành Phật là cả một cái linh động, muốn cứu giúp ai cũng được, muốn cứu thế độ ai cũng được, muốn đi muôn vọng hay là muôn nước muôn cái hành tinh cũng được, đâu đâu muốn đều được như ý hết. Như vậy đó mới ham thành Phật chứ. Tôi hay nói thế này, trong kinh Phật nói là người tu thì có chứng quả A-la-hán thì có lục thông, trong đó có cái túc mạng thông, cái thành túc thông. Thành túc thông thì nói là nó là cái thành thông đi nhanh như ý mình nghĩ. Thí dụ bây giờ tôi đang ngồi đây, tôi nghĩ mình đi tới cực lạc, cái liền thấy mình ở cực lạc liền. Đi nhanh không? Quý vị thấy bây giờ chúng ta được phương tiện khoa học, mình có những cái phản lực bay một giờ cả ngàn cây số, thì như vậy cũng nhanh. Đi trong nước tới lui nó dễ dàng, hoặc là ra nước ngoài cũng tiện. Nhưng mà cái nhanh nó còn hồi hộp quá. Lên máy bay nghe cái máy nó hơi trở cái gì lạ lạ, cái e rớt cái đùng cái tinh mắt này. Còn mình có cái thần thông gọi là thần thức thông rồi, cái gì nghĩ tới cực lạc liền tới, khỏi có nguy hiểm gì ta, không có cái gì trở ngại hết. Đó là bởi vậy mới ham tu. Chứ còn nếu mà tu mà được cái thần thông tương đối như bây giờ cũng chưa phải ham đâu, vì còn có những cái nguy hiểm. Đó là tôi nói để cho quý vị đừng nghĩ thành Phật là buồn, là khô khan. Bởi vậy cho nên ở đây Ngài mới trả lời một câu rất là hay mà nó thích thú. Cây khô gặp xuân hoa đua nở. Cây khô là thí dụ cho thân mê muội của mình đây, như là cây khô. Nhưng mà một khi mà mình kiến tánh là như cái gặp được mùa xuân. Thì chính cái khô này mà nó trổ hoa, trong cái thân mê muội trở thành thân giác, là giác ngộ. Chứ vậy thì là chuyện phi thường thôi, phải không? Từ cái thân mê muội giống như cái cây khô vô ích mà ngộ được kiến tánh, thì giống như cây khô đó gặp được mùa xuân rồi nó liền trổ hoa. Thì như vậy một cái phi thường mà thế gian không thể tưởng tượng được. Đó. Rồi thêm cái nghĩa thứ hai, gió thổi hương thành thơm rất xa. Gió thổi thì nó không có ý đem cái gì tới cái gì. Gió thổi là gió thổi, nhưng tại có cái hương thành, cái hương mà màu nhiễm phi thường ở trong gió, nó mang đi khắp hết. Đó. Như vậy để thấy khi mà chúng ta kiến tánh thành Phật thì nó có những cái diệu dụng không có thể lường nổi, chứ không có phải tầm thường. Ông Tăng ông nghe thì ông nói rằng đệ tử chưa hiểu, xin thầy chỉ lại. Ngài đáp: muôn năm cây cà ấy xanh tươi thấu tình mây. Nói rằng ở vườn mình trồng một cây cà thì rất là tầm thường, cây cà đó mình trồng thấy nó tầm thường lắm, nhưng mà nó xanh tươi, nó vượt lên nó tận mây xanh. Thì cái cà tầm thường là ví dụ cho cái thân mê muội này nó không có giá trị gì hết, nhưng mà đúng thời đúng tiết rồi nó sẽ có cơ hội nó vượt khỏi mây xanh. Là để chỉ cho từ cái mê mà tới cái giác rồi thì nó không có những cái diệu dụng phi thường, không phải là chỗ chúng ta hiểu, chúng ta thấy hết được. Thôi bữa nay không được khỏe lắm, giảng tới đây nghỉ. Thì sao tiếp? Ngày mai là rằm tháng 7, tất cả nơi đều có tổ chức Vu Lan, nhưng mà ở tại thiền viện vì cái tinh thần tu hành cho nên là chúng tôi cũng tổ chức rất là đơn giản. Quý Phật tử tới thì buổi sáng cùng quý thầy tụng một thời kinh Bát Nhã, rồi cái hồi hướng, rồi sau đó thì có một vài chén chè chén xôi cho vui, rồi chúng tôi có cái lễ quy y cho Phật tử, vì chúng tôi nghĩ rằng lễ Vu Lan chùa nào cũng tổ chức linh đình, nhất là ở đây có giáo hội tổ chức rất là lớn thì chúng tôi nhường hết lại, chúng tôi chỉ làm một bộ phận nhỏ nhỏ vậy thôi. Quý Phật tử nếu mà muốn đạm bạc đơn giản thì tới, còn nếu muốn thích có hoa hồng cài áo rồi đó thì nên tới mấy cái chỗ cái giáo hội tổ chức đó, nó trọng thể hơn. Và còn ai muốn phát tâm quy y thì ngay bữa nay phòng khách nói thầy tri khách ghi tên, thì khoảng chừng 9:30 mai đó chúng tôi làm lễ quy y cho quý Phật tử, như vậy đó là đủ. Vậy thôi, tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo. Hôm nay học tiếp cái phần còn lại của cái bài Tham Đồ Hiển Quyết của Thiền Sư Viên Chiếu. Như phần tiếp, tôi đọc từng câu hỏi bằng chữ Hán, rồi sẽ đọc cái phần dịch giải thích. Hữu vấn: Ma ni giữ chúng sắc bất hợp bất phân ly, sư văn: Xuân hoa giữ hồ điệp, cơ luyến cơ tương vi. Đây là một cái câu hỏi của một người đến tham vấn, hỏi rằng Mani cùng với các sắc, tức là đây là cái dịch đó, Mani cùng với các sắc chẳng hợp cũng chẳng lìa, đó là theo nói cho đủ thì là sao? Thì ngài đáp rằng: Hoa xuân cùng bươm bướm, lúc mến lúc chia lìa. Đó là trả lời. Bây giờ muốn hiểu được câu trả lời thì trước mình phải hiểu cái câu hỏi. Hỏi Mani cùng các sắc chẳng hợp cũng chẳng lìa là sao? Bởi vì hồi xưa nói cái hòn ngọc quý giá nhất là ngọc Mani. Ngọc Mani nó là trong, là sáng, không có một cái màu sắc nào hết. Nhưng mà nếu để cái miếng giấy màu đỏ thì nhìn ở trong cái ngọc mani thấy ửng màu đỏ, để giấy màu xanh thì nhìn trong hòn ngọc mani thấy ửng màu xanh, vân vân. Các cái sắc ở chung quanh nó đều phản ảnh trong cái hòn ngọc mani. Nguyên ngọc mani là không có màu sắc, nhưng mà tất cả màu sắc đều phản ảnh trong hòn ngọc mani. Bởi vậy mới nói mani cùng các sắc đó. Ngọc mani là không có sắc, nhưng mà các cái sắc bên ngoài nó phản ảnh vô trong ngọc mani, thì như vậy chẳng hợp cũng chẳng lìa. Như vậy là sắc nó hợp với hòn ngọc mani hay là lìa hòn ngọc mani? Nó đâu có cái gì hợp. Nghĩa là miếng giấy màu đỏ hay là muôn vật màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu vàng để ở ngoài, mà cái bóng xanh vàng đỏ trắng nó hiện ở trong ngọc, như vậy nó hợp hay nó không hợp? Hợp thì lẽ ra nó phải hòa chung, phải không? Cái này để ở ngoài mà thấy cái bóng ở trong này, như vậy hợp hay là không hợp? Mà nếu lìa được không? Nếu ngoài không có sắc thì trong này có hiện sắc xanh vàng trắng đỏ không? Cũng không có. Như vậy thì không hợp cũng không chia lìa, đó là sao? Thì như vậy phải trả lời sao? Thì giờ hỏi lại, ngọc mani là để dụ cho cái gì? Rồi các sắc là dụ cho cái gì? Ngọc mani ở đây thì ông Tăng ông muốn chỉ cho cái tâm thể trong sáng thanh tịnh của chúng ta. Cái tâm thể trong sáng thanh tịnh của chúng ta, nó không có tham, không có sân, nó không có tất cả những cái xấu, những cái dở. Nhưng mà rồi ở ngoài có cái cảnh gì đẹp, cái thì sao? Cái tham nó dấy lên. Có cái gì trái thì có sao? Thì cái sân nó nổi lên. Thì như vậy tùy duyên, tùy cảnh mà theo đó có những cái niệm nhơ xấu nó dấy khởi. Thì như vậy hòn ngọc mani nó không có sắc, mà ở ngoài có sắc gì thì nó hiện ngay trong ấy. Nơi tâm thể thanh tịnh của mình nó không phải là cái gì hết, mà ở ngoài có cái gì thì nó liền có ảnh hưởng tới. Như vậy thì hai cái nó có hợp có lìa không? Có hợp có lìa không? Thì cái đó là ý của ông Tăng ông muốn hỏi. Mà mình hiểu được câu hỏi đó rồi thì mới thấy câu trả lời của Ngài. Ngài trả lời rằng hoa xuân cùng bướm bướm, lúc mến lúc chia lìa. Như vậy hoa nở mùa xuân, rồi có hương, có nhị, con bướm bướm nó bay đến, nó núp nhị. Thì khi nó cần, nó đói thì nó bay lại nó núp. Còn nó hết cần thì sao? Thì nó bay đi. Như vậy là hợp hay là lìa? Có hợp có lìa không? Bởi vì bướm bướm là khác, hoa là khác. Nhưng mà tùy cái nhu cầu, tùy cái nhân duyên, bên ai cần thì gặp lại bên ai. Chứ còn nó không có cái gì là nhất định hợp, nhất định lìa hết. Như vậy thì cái hợp, cái lìa là tùy duyên mà nó có ứng hợp, hay tùy duyên mà nó có phân ly, chứ không có cố định là hợp hay là lìa. Thì như vậy để nói rằng cái thể, tâm thể thanh tịnh của chúng ta, nếu nó không có bị cái duyên trần làm nhiễm thì nó là trong sạch. Nhưng mà nếu có cái duyên trần á thì nó liền bị ô nhiễm. Ô nhiễm mà có thiệt nó ô nhiễm không? Cái ô nhiễm chỉ là cái bóng thôi, phải không? Đó. Thí dụ như bây giờ tâm mình đương an ổn thanh tịnh, có ai đó họ đến với mình, họ liền la lối mắng chửi mình, thì tâm thanh tịnh nó biến thành tâm gì? Tâm gì? Tâm sân si. Lúc đó nó ô uế. Như vậy thì nó uế, đó là do cái gì? do cái duyên bên ngoài đến, phải không? Duyên bên ngoài đến, thành ra từ cái tâm thanh tịnh biến thành ô uế. Nhưng mà cái ô uế đó thực là bản chất nó ô uế hay là không? Thì cái ô uế chẳng qua là cái bóng thôi. Nghe khi mà người ta nói trái tai, có những cử chỉ bất nhã đối với mình thì mình nổi sân lên, nhưng mà qua cái đó rồi cái hối hận, cái bỏ mất. Như vậy thì cái nổi sân nó là cái bóng qua rồi mất, còn cái thể thanh tịnh kia có mất không? À, cũng như vậy, vật ở bên ngoài nó là xanh, là vàng, là đỏ, là trắng, có thì hiện cái bóng ở trong hòn ngọc mani thành xanh, vàng, đỏ, trắng. Khi cái vật đó qua rồi, dạt chỗ khác rồi, thì nơi hòn ngọc nó có màu đó nữa không? Hay là nó cũng y nguyên là trong sáng của nó thôi, phải không? Đó, thì như vậy tất cả cái màu khi nó hiện ở trong hòn ngọc thì mình tưởng chừng như hòn ngọc là đỏ, là trắng, là xanh, là vàng, nhưng mà tới chừng dời cái món đồ đi cái nó nguyên là trong sáng thôi. Cũng như vậy, khi có những cái duyên trần là khiến cho chúng ta dấy cái niệm sân, niệm tham, niệm si, làm cho cái tâm thể nó ô nhiễm, nhưng cái những niệm đó chẳng qua là cái bóng. Một khi cái duyên trần qua rồi thì nó cũng theo đó nó mất, phải không? Còn cái mãi mãi không đổi dời là cái gì? Đó, như vậy thì chúng ta biết cái duyên trần nó đến thì thấy như là hợp, mà duyên trần nó đi thấy như là ly. Nhưng mà sự thật có ly có hợp không? Nếu ly hợp thì lẽ thật có cái này chung với cái kia, nhưng mà sự thật không có. Cái miếng màu xanh ở ngoài còn hòn ngọc ở đây, thì cái này ở ngoài thì phản ảnh vô, thì có ở trong hòn ngọc chỉ là cái bóng, thấy không? Cũng như vậy, tâm mình nó nguyên không có phải sân si gì hết, mà ở ngoài có cái cảnh giấy động cái nó bắt chước, nó tham sân, mà cái tham sân là cái bóng thôi chứ không phải thiệt. Phải thiệt thì nó còn hoài, đi đâu cũng sân hoài, sân suốt kiếp, phải không? Nhưng mà qua rồi cái nó mất thì làm sao nó thiệt được? Như vậy rồi mình làm sao mà trị nó đây? Làm sao mà trị? Bây giờ nó thí dụ như có một cái món đồ màu xanh, hòn ngọc của mình, hòn ngọc mani trong sáng mình để giữa, đây có món đồ màu xanh. Bây giờ muốn món đồ màu xanh không phản ảnh trong hòn ngọc, mình phải làm sao? Dễ ở lấy cái này che lại. che lại thì cái bóng đâu có hiện. Thì cũng như vậy, ví dụ như cái cảnh tham sân si nó đến, đến mà đừng cho nó hiện bóng ở trong cái tâm thể của mình, thì cũng dễ ở liền lấy cái quyển quá đón nó liền, thấy không? Quán như quyển như quá chặn lại cái nó hết thì nó đâu có hiện trong này. Đó là tu, tu là như vậy đó. Chứ còn nói thì thôi giờ coi như chuyện nó bất khả kháng, vì ở ngoài có thì nó hiện vô, thì như vậy thì mình làm sao mà bỏ được, làm sao ngừa được? Nhưng mà sự thật không phải vậy. Chúng ta có quyền ngừa đón đó bằng cách tìm phương tiện khác chặn. Bởi vậy cho nên ai mà mê muội thấy duyên gì, cảnh gì, cứ tưởng nó thiệt thì nó hiện đầy đủ ở trong cái tâm của mình. Còn nếu mình thấy nó là hư ảo, không có thiệt, thì tự nhiên đó là một cái ngăn che, nó hiện không được đó. Khéo tu là ở chỗ đó. Như vậy thì nói tới tu là chúng ta phải hiểu được những cái ý nghĩa này. Bởi vậy cho nên có hoa xuân, có bướm bướm, mà muốn cho bướm bướm nó không có đáp trong cái hoa thì mình chỉ lấy lưới mình bao ngoài, phải không? Thì nó đâu có đậu vô được. Thì như vậy thì đâu có nghĩa là phải hợp, phải lý gì đó. Hiểu vậy thì cái lối đó là cái lối mình tu. Rồi ông Tăng, ông chưa có hài lòng, ông liền hỏi thêm: Tiếng văn nhậm ma tức tùy tha hỗn tạp, sư văn bất thị hồ tăng nhãn, đồ lao xính biện châu. Thì ông Tăng ông mới hỏi thêm rằng à, hỏi thêm rằng hỏi sao thế là theo kia hỗn tạp,
Thì Ngài đáp: chẳng phải mắt tăng ấn lướng nhập bàn luận châu, sửa mấy câu mấy chữ sửa hết. Chẳng phải mắt tăng ấn, cái câu hỏi là thế là chứ không phải thế nào. Thế là theo kia hỗn tạp. Thì Ngài đáp rằng: chẳng phải mắt tăng ấn lướng nhập bàn luận châu. Thì ông tăng này ông hiểu như nãy giờ tôi nói, ông hiểu rằng nếu mình có hộp châu trong sáng mà ở ngoài có cái màu gì, có sắc gì á, thì nó liền phản ảnh vô, hiện rõ. Như vậy thì ở ngoài có cái sắc gì thì đều phải là hiện trong đó hết. Mà nếu đã hiện trong đó hết thì tất nhiên hạt châu liền trở thành ra hỗn tạp, đủ màu đủ sắc hết. Ông nghi cho nên ông hỏi thêm cái câu đó. Thì Ngài liền trả lời, Ngài nói rằng: chẳng phải mắt tăng ấn. Tăng ấn chữ ấn này là chữ hoa đó, ấn là Ấn Độ, tức là người ấn. Nếu không phải là vị tăng người ấn, tức là chỉ cho như là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi, nếu không phải là có mắt của những vị tổ đó đó lướng nhập bàn luận châu, thì mình đem cái hạt châu quý lại cũng không ai mà nhận ra được, chỉ có uổng công bàn luận dài dòng vô ích thôi. Bởi vì chữ này lúc trước tôi lại hiểu lầm, nó chữ biện châu tưởng đâu là hạt châu của biện hòa, nhưng mà không phải. Chữ xính biện là một từ ngữ, chữ xính biện tức là biện luận dài dòng. Chữ xính luận là biện luận dài dòng. Thì như vậy, nếu không phải là con mắt của những vị tổ ở Ấn Độ, thì đối với cái hạt châu quý này không có ai nhận ra được, rồi lướng luận bàn dài dòng vô ích thôi. Đó là cái câu trả lời của Ngài. Như vậy thì chúng ta mới thấy ý Ngài muốn nói cái gì. Ngài nói rằng tuy nhiên cái hạt châu đó, nó thể, tức hạt châu mani đó, cái thể nó là trong, là sáng, nó không có tất cả màu sắc, nó là trong sáng nhưng mà nó không có màu sắc. Bởi không có màu sắc cho nên người ta khó nhận ra nó là hòn ngọc quý. Mà hòn ngọc quý đó chỉ có những vị tổ nhà thiền thì những vị đó mới có thể thấy liền biết nó là ngọc quý, còn kẻ thường thì không có trọng, không có quý. Vì sao? Vì nó không có tất cả màu sắc. Đó là cái ý nghĩa Ngài muốn nói rằng nó không bao giờ hỗn tạp, vì nó là trong, là sáng, chứ nó không có lẫn lộn như cái này cái kia. Nếu có thì chỉ chẳng qua là cái bóng chứ không phải thứ thiệt. Bởi vì nó không có màu sắc cho nên người ta không nhận ra được nó. Bởi không nhận được nó cho nên chỉ có các vị tổ sư thì mới có thể nhận ra được. Như hiện giờ tâm của chúng ta khi nổi sân lên, chúng ta có nhận ra mình nổi sân không? Có không? Nếu mà giấy niệm sân khởi lên, lúc đó mình có biết mình sân không? Khi cái gì thích, mình khởi cái niệm tham, lúc đó mình có biết mình tham không? Còn khi không có những niệm gì hết, lúc đó có biết mình không? Biết không? Đó, thì quý vị mới thấy cái câu trả lời nó rất là hay, nó thâm thúy vô cùng. Bởi vì cái gì có hình, có tướng, người ta mới nhận ra được. Còn không hình, không tướng thì người ta không thể nhận được. Nơi tâm của mình nó
trong sạch, sáng suốt, nhưng mà không hình tướng, thì lúc đó mình không biết. Khi nó có niệm này niệm kia dấy lên, chừng đó mình mới biết. Thì mình biết là biết cái niệm, mà không biết cái lúc trong sáng của chính nó. Chỉ có chư tổ mới nhận ra được cái đó. Thì cái đó là cái không có hỗn tạp, nó đâu có lẫn cái gì, đâu có tạp cái gì. Chẳng qua là có màu có sắc thì nó có những phản ảnh, thấy có bóng này bóng nọ, chứ sự thật ra thì cái thể đó không hình không bóng. Mà bóng ở bên ngoài có thể dời đi, có thể mất, chứ hạt châu nó ở chỗ nào cũng thế thôi, phải không? Không hình không bóng mà nó nguyên thể như vậy, không có đổi dời. Đó là để chỉ nơi tâm của mình lúc nó trong sáng sanh thanh tịnh đó, nó không có một cái niệm nào. Bởi không có niệm nào cho nên lúc đó mình không nhận ra nó. Chỉ khi có niệm, niệm giận, niệm buồn, niệm thương, niệm ghét dấy lên, nhận là tôi đang buồn, tôi đang giận, phải không? Nói tôi buồn, tôi giận là nhận cái niệm đó là mình. Đó. Còn khi không có thì không thấy tôi. Thấy tôi không? Đó là cái lời nói rất là chí lý, để chỉ cho chúng ta cái lẽ thật rằng nơi tâm thể này nó là hằng hữu, nhưng có mắt phàm tình chúng ta không nhận, không biết được cái hằng hữu đó. Mà chúng ta chỉ biết được khi có niệm khởi thôi. Có niệm khởi, có ô nhiễm thì lúc đó chúng ta biết. Còn lúc mà nó hằng hữu thanh tịnh là chúng ta không biết. Đó là một cái điều rất là đáng thương cho chúng ta. Cái thật có mà không biết có, còn cái tạm có lại nhận là đó là cái thiệt của mình. Có khi nào quý vị giận mà nói cái giận này không phải tôi, có dám nói vậy không? Nếu nói cái giận không phải tôi thì có giận không? Chắc không có giận. Nhìn nhận cái giận là tôi tức lắm, phải không? Tôi tức lắm, tôi căm hờn lắm. Cái tức, cái căm hờn đó là tôi. Nhưng mà cái tức, cái căm hờn lúc nó mất tiêu. Còn cái hằng hữu đâu có mất. Cho nên cái hằng hữu mà không dám nhận là mình, còn cái tạm bợ lại là nhận mình. Đó là cái mê lầm đáng thương của chúng ta. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, chúng ta học là để hiểu chư tổ chỉ cái gì là cái gốc, cái gì là cái ngọn, cái gì là cái thật, cái gì là cái giả. Chứ không thì mình cứ nhận lầm cái thật làm cái giả hoài. Đó là hết một vị tăng hỏi qua một vấn đề khác. Hữu vấn: Như hà thị xuất mục bồ đề? Sư văn: Kỷ kinh khúc mộc điểu, tần suy lãnh tê nhân. Đó, cái câu này là cái nguyên chữ Hán là Như hà thị xuất mục bồ đề, tức là hỏi thế nào là chạm mắt tức bồ đề đó, phải không? Thế nào chạm mắt bồ đề tức là bồ đề. Bởi vì trong sách thiền thường hay nói chạm mắt tức là bồ đề, tức là cái gì thấy đều là giác hết á, không có mê. Chạm mắt tức là bồ đề. Như vậy thì thấy người là bồ đề, thấy vật là bồ đề, thấy cây cỏ cũng là bồ đề. Như vậy thì thấy cái gì cũng là bồ đề hết. Nghĩa là sao? Xuất mục tức bồ đề, tức là chạm mắt tức là bồ đề. Thì Ngài trả lời rằng chim tình sợ cây công. Cái câu thứ hai này sửa nhiều lắm, cũng chặt nữa. Người thổi mãi rau nguội. Người thổi mãi rau nguội. Bởi vì hồi trước thì cứ nghĩ chữ tành là mãi, suy là thổi, lãnh là lạnh, rồi chữ T là rau, mà rồi mình cứ nói thoải mái người lạnh mà bỏ mất cái chữ rau người ta. Rau cải đó. Thì đây là có một cái sự tích nói rằng có một cái anh chàng, anh đi ăn cơm mà cái cách mà hơi láo ăn đó, cho nên rồi lên mâm cơm mà canh nóng ta mới bưng ra cái thì anh múc anh húp lia lịa một hồi cái nó phỏng cái lưỡi, phỏng cái môi hết. Cái từ đó về sau anh thấy cái gì cái không xà phỏng nữa. Từ bữa đó ta đã dọn cái dĩa rau luộc nguội hết cái ngồi anh thổi. Đó là cái ý. Cũng như con chim, nó thấy người ta bắn cung, cái cung bắn nó cho nó tránh được, tránh được thì từ đó về sau nó thấy cái cây cong như cây cung là nó quả nó bay. Như vậy thì con chim nó sợ cây cong, sở dĩ nó sợ là vì nó bị cây cung bắn đó, nó tránh được rồi, bây giờ thấy cây cong là nó quả nó sợ. Chim sợ cây cong. Còn cái người mà ăn hơi xúc sắng quá, nói chừng đẹp chứ, ăn hơi xúc sắng quá, ăn bướng rồi vô nó phỏng miệng phỏng mồm hết, rồi từ đó thấy cái gì cũng sợ, thấy là phải thổi đợi nguội ăn. Đó là chỉ cho những người sao đó. Như vậy thì nghe mình nói thì mình thấy hơi lạ, tại sao xuất một bồ đề, tức là chạm mắt tức là bồ đề, mà trả lời chim thường sợ cây cong, rồi người thổi mãi rau nguội. Như vậy thì hai cái đó nó có dính dáng gì với nhau đâu. Cây cong chim vừa thấy thì nó sợ, khi chim thấy cây cong nó sợ, nó có suy nghĩ không? Vừa thấy thì nó liền sợ, nó tránh. Cũng như cái người này ăn hổn quá, cho nên rồi nó bị lỡ miệng lỡ mồm. Bây giờ vừa thấy cái gì bưng lên cái cũng là cũng sợ lỡ nữa, ngồi đó thổi. Vừa thấy cái sợ liền thổi thì cũng không có gì suy nghĩ hết. Như vậy để nói lên rằng xuất mục là bồ đề, vừa thấy liền có cảm giác, vừa thấy cái cung liền có cảm giác sợ, vừa thấy ra muội liền có cảm giác tưởng nóng, sợ nóng. Thì như vậy cái cảm giác đó không phải đợi nghĩ suy mới có, mà vừa thấy liền có, vừa thấy liền có. Thì không phải xuất mục là bồ đề là gì, nghĩa là vừa chạm mắt cái gì hết gì ấy, thì mình đều có cái giác theo đó hết, phải không? Chạm cái là có. Mà nếu chạm tất cả sự vật đều là bồ đề, là đều là cái giác, nhưng mình bây giờ chạm tất cả có phải là bồ đề không? Phải không? Chúng ta cũng chạm tất cả, từ sáng đến chiều thấy biết bao là người, biết bao là vật, thì tức là biết bao là bồ đề. Như vậy mình bồ đề chưa? Hay là thấy bao nhiêu người, bao nhiêu vật thì có bao nhiêu thứ phiền não nó theo. Như vậy thì mình chạm mắt là phiền não chứ không phải là bồ đề. Còn ai chạm mắt mới là bồ đề? Nếu cái người nào mà như khi nãy nói, tâm giống như hòn ngọc mani trong sáng, không có một chút bợn nhơ nào, thì chạm cái gì cũng là bồ đề hết. Thấy người biết người, thấy vật biết vật, mà không có một cái niệm nhiễm nhơ dính mắt thì thấy tất cả là bồ đề. Còn nếu thấy người thấy vật mà có những niệm nhiễm nhơ dính mắt thì đó là chạm mắt là phiền não. Như vậy cũng người đó, cũng vật đó mà là bồ đề, mà cũng là phiền não. Như vậy thành phiền não hay là thành bồ đề gốc tại cái gì? Gốc tại cái nhiễm và cái dính. phải không? Nếu không nhiễm, không dính thì tất cả là bồ đề, chạm mắt là bồ đề. Còn nếu nhiễm, nhiễm, dính thì chạm mắt đều là phiền não. Thì bây giờ quý vị tu cũng được đôi ba năm, năm ba năm rồi, thì quý vị chạm mắt là bồ đề hay là chạm mắt là phiền não? Trả lời cho thật thà thử coi, bồ đề hay phiền não? Thấy người thì không thương thì ghét, phải không? Thấy bà không ưa thì cũng là bực bội. Thì cái gì hoặc là thương, hoặc là ghét, hoặc là ưa, hoặc là không ưa, thấy nó có những cái niệm theo luôn luôn. Mới giờ thấy người ta nói cái chị nó dễ ghét quá, thì đó bồ đề không? Hoặc là thấy cái người đó cái chị nó dễ thương quá, bồ đề không? Như vậy thì tất cả chúng ta bây giờ cũng có mắt này, cũng cái cảnh đó mà chạm tới là phiền não không. Còn nếu chúng ta trong sạch ở trong thâm tâm của mình, không có dính, không có nhơ, thì cái gì cũng là bồ đề hết. Thấy trăm người cũng là một trăm cái bồ đề, thấy muôn vật cũng là muôn cái bồ đề. Còn nếu ngược lại thì phiền não đầy. Bởi vậy cho nên chúng ta hay buồn than, sao thế gian mà nhiều phiền não quá. Thế gian nhiều phiền não hay là cái gì nhiều phiền não? Quý vị nghĩ thế gian phải là phiền não không? Phiền não là cái dính của mình đó, cái dính mình với thế gian mới thành phiền não. Chứ thế gian đâu có phiền não, phải không? Thế gian không bao giờ có phiền não, mà phiền não bởi cái tâm mình dính với thế gian. Đó, bụi bay thì bay, mà nếu mà nó rớt trong cái áo hay là trong cái da thịt mình mà nó đừng dính á, thì bụi bao nhiêu mình cũng vẫn sạch, phải không? Nhưng mà tại áo của mình, da thịt của mình nó có nhựa, cái gì nó cũng dính hết. Thành ra đi làm chút rồi thì thấy dơ, thấy nhơ nhớp. Nhơ nhớp là tại dính, chứ nếu không dính thì thế gian đâu có phiền não. Bởi vậy cho nên nhiều khi người tu mình có những cái lầm lẫn đáng tiếc cười, cứ nghĩ trách thế gian phiền lắm, đi ra một buổi thì thấy cả phiền một buổi, rồi cứ nghĩ vậy cho muốn cứ trốn ẩn trong núi trong rừng hoài cho nó hết phiền não. Thì quý vị nghĩ hết không? Trốn trong rừng mà đâu phải trốn suốt năm suốt tháng được, lâu lâu có việc cũng phải ló đầu ra. Mà hồi trốn thì nó sạch, mà ra ló đầu ra cái nó nhơ lại, thì chừng nào nó hết thì thôi. Thì làm sao đi giữa cõi đời mà nó không dính, không kẹt, thì cái đó mới là thứ thiệt. Hiểu vậy thì thấy cái gốc của sự tu không phải là trốn, mà cốt làm sao ở trong cảnh trần mà không có nhiễm nhơ đó, thì cái đó mới là cái hay, mới là cái quý. À, như vậy thì dùng hai cái câu trả lời này là để nói lên rằng, nghĩa là tất cả chúng ta ai gặp cảnh đều có cái cảm giác, hoặc là sợ, hoặc là ngại, hoặc là gì gì đó. Gặp cảnh liền có cảm giác, thì cái đó để nói lên rằng cảnh nào mà khi đối diện với sáu căn của mình thì mình đều có cái cảm giác hết. Thì như vậy cái gì không phải là bồ đề? Đó là trả lời câu hỏi trên. Nhưng mà ông Tăng này ông cũng chưa hài lòng, ông liền hỏi thêm: tiếng văn học nhân bất hội, cánh thỉnh biệt dụ. Thì ngài liền đáp: suy văn tủng nhân thính cầm hưởng, manh giả vọng thiềm thừ. Dịch nghĩa: ông Tăng ông hỏi đệ tử chẳng hiểu, xin thầy cho dụ khác. Thì ngài đáp: kẻ điếc nghe đàn sáo, người mù ngắm trăng lên. Ông trả lời hai câu thơ, mà hai câu thơ đó khen hay chửi? chửi khéo, chửi bằng chữ thơ. Kẻ điếc nghe đàn sáo, người mù ngắm trăng lên. Như vậy thì tôi đã chỉ nó trắng rồi, rõ ràng rồi, mà không chịu nhận, việc cho cái vụ khác, thì chẳng khác nào kẻ điếc mà nghe đàn sáo, người mù mà ngắm trăng vậy. Viết chừng nào mà thấy trăng, viết chừng nào mà hiểu được cái tiếng đàn, tiếng sáo. Thì như vậy thì câu đó là câu ngày chê, ngày quở. Người ta đã chỉ rõ hết rồi mà còn hỏi thêm, đó là xong một người. Giờ qua vị khác. Hữu vấn: bản tự hữu hình, kim hữu ảnh, hữu thời ảnh giả ly hình phủ. Sư văn: chúng thủy triều đông hề, vạn phái tanh lưu, quần tinh cũng bắt hề, thiên cổ huy tâm. Đây, ông Tăng này ông mới hỏi: vốn tự có hình, cùng có bóng, có khi bóng cũng lìa hình chăng? Thì câu hỏi của ông Tăng, ông nói rằng, nghĩa là nếu có hình thì có bóng, mà có khi nào bóng lại lìa hình chăng? Mấy câu hỏi này thật là hỏi bóng hỏi gió nghe khó hiểu, phải không? Có hình thì có bóng, mà có khi nào bóng lìa hình không? Đó là ý muốn nói cái gì trong câu hỏi. Quý vị nhớ ngài Động Sơn khi đi qua cái cầu, ngài thấy cái bóng nó hiện ở dưới nước, ngài liền ngộ, phải không? Ngộ rồi ngài có làm bài kệ sao đó: giả đại kỳ, giả đại kỳ, phải không? Thì như vậy nghĩa là bóng và hình, bóng với mình, bóng nó có phải mình không? Y không phải là ta, bóng không phải là hình, mà y sao có rời ta được không? Mà ta chính là y. Đó, thì như vậy bóng không phải là hình, mà hình tức là bóng. Bởi vì hình có hình thì mới có bóng, cho nên hình tức là bóng. Nhưng mà bóng thì không phải là hình, vì bóng là cái không có tướng mạo, sờ mó không được. Hình có tướng mạo sờ mó được thì làm sao bóng là mình được? Nhưng mà chính có mình mới có bóng. Như vậy thì ông Tăng ông muốn nói, lấy cái ý đó ông mới hỏi: hình á là chỉ cho cái thật, mà cái bóng là chỉ cho cái hư dối. Như vậy thì cái thật, cái chân thật chính mình á, và cái bóng hư dối, hai cái đó nó có thể rời nhau được không? Phải không? Nghĩa là cái hư dối nó có thể rời cái chân thật được không? Thì ở đây ngài trả lời, ngài nói rằng cát sông về đông trừ muôn dòng tranh giải, chúng sao chầu bắt trừ ngàn xưa về tâm. Thì tất cả con sông từ ở cao nguyên nó dồn về biển, sông nào nó cũng chảy từ nguồn chảy ra biển, sông nào cũng như sông nào. Cho nên các sông về đông trừ muôn vòng tranh chảy, tất cả đua nhau mà chảy, chảy đi đâu? Chảy về biển. Rồi các sao chầu bắt trừ ngàn xưa về tâm, như các sao ở trên hư không nó qua về bắt đầu, gọi là chầu bắt đầu, thì sao nào cũng hướng về bắt đầu. Thì như vậy sông thì chảy về biển, sao thì hướng về bắt đầu, đó để nói rằng tất cả đều quy về tâm. Như vậy thì bóng là chỉ cho cái tạm bợ hư ảo, tuy tất cả cái tạm bợ hư ảo mình thấy dường như đối với cái chân thật, cái hư ảo và chân thật hai cái là hai, bên này là thật, bên kia là hư, nhưng mà sự thật tất cả cái đó